chào quý thính giả. Chúng tôi thật hân hạnh được mang đến quý vị những câu chuyện liên quan đến đời sống gia đình qua chương trình phát thanh Tin Lành. Khi nói đến gia đình, chúng ta đều nghĩ đến hôn nhân. Một người độc thân phải bước vào hôn nhân, rồi từ đó mới gây dựng gia đình. Trong ngày cưới, cô dâu chú rể nào cũng là người đẹp nhất, vui nhất và nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng như chúng ta đã thấy, không phải cô dâu chú rể nào cũng gây dựng được một hôn nhân tốt đẹp, lâu dài. Vì sao vậy? Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn những đổ vỡ đau đớn đó của những gia đình chung quanh chúng ta, và có khi là chính gia đình của chúng ta nữa? Để tìm câu trả lời, kính mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại vấn đề hôn nhân dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Thông thường, trước khi nhận lãnh một trách nhiệm mới, chúng ta phải qua một thời gian huấn luyện, phải học hỏi, phải thực tập kỹ càng, rồi mới bắt đầu gánh vác trách nhiệm đó. Ví dụ như muốn làm thầy giáo, chúng ta phải học sư phạm 4 năm hoặc 2 năm. Sau khi học về cách dạy, cách tổ chức lớp học, chúng ta phải biết rõ tâm lý học trò và trách nhiệm thầy giáo. Rồi chúng ta còn phải thực tập một thời gian, sau đó mới thật sự bước vào lớp để dạy. Tương tự như thế, muốn làm bác sĩ, kỹ sư, ngay cả muốn trở nên một người lính, chúng ta cũng phải qua những năm học hỏi, huấn luyện và thực tập. Khi muốn làm một người thợ cũng vậy, chúng ta đều phải học nghề và phải thực tập một thời gian mới có thể ra nghề. Nghề nào lãnh những trách nhiệm quan trọng, có ảnh hưởng lớn lao và lâu dài, thì phải được huấn luyện nhiều hơn và lâu hơn. Nghề nào bước vào những trách nhiệm nhẹ và dễ hơn, thì chỉ cần được luyện tập trong một thời gian ngắn. Nhưng người nào cũng phải được huấn luyện thì mới có thể thành công. Khi bước vào hôn nhân là chúng ta nhận trách nhiệm làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ. Đây là những trách nhiệm quan trọng có ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc đời chúng ta và những người liên hệ. Thế nhưng, khi bước vào hôn nhân chúng ta không được học hỏi hay huấn luyện, lắm khi cũng không được chuẩn bị gì cả. Đó là lý do khiến nhiều cuộc hôn nhân thất bại và nhiều người đã không làm trọn trách nhiệm của mình. Lời Chúa dạy rằng trước khi dấn thân vào một điều gì lớn lao và lâu dài, chúng ta cần nghĩ đến cái giá mình phải trả và xem mình có đủ sức dấn thân vào đó hay không. Lời dạy này như sau: trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, cho biết mình có đủ của đặng làm cho xong việc sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng, người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà trước không ngồi bàn luận xem, mình đem đi một muôn lính, có thể địch nổi vua kia đem 20 sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Trích Phúc Âm Luca chương 14, câu 25-32. Hầu hết chúng ta khi đến tuổi lớn khôn thì lấy vợ lấy chồng. Chúng ta lập gia đình vì thấy mọi người đều có gia đình, chỉ ít ai suy nghĩ xem tại sao mình lập gia đình. Lập gia đình để làm gì? Mình có trách nhiệm gì hay mục tiêu gì cho gia đình? Cũng ít ai đặt những câu hỏi như: hôn nhân sẽ mang lại cho tôi điều gì và đòi hỏi nơi tôi điều gì? Hơn thế nữa, những vấn đề liên quan đến đời sống hôn nhân là những vấn đề ít có ai đề cập đến, cũng không có trường nào giảng dạy. Trong khi đó, sâu kín trong lòng, chúng ta đều công nhận hôn nhân là vấn đề quan trọng của đời sống, là vấn đề mà ta có nhiều thắc mắc, những thắc mắc hợp lý cần được giải đáp một cách đúng đắn. Chúng ta đều biết hôn nhân là vấn đề quan trọng trong đời sống, là sự ràng buộc và cam kết suốt cả cuộc đời. không ai lập gia đình với ý định sau một thời gian sẽ ly dị. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã bỏ lời hứa nguyện ban đầu và mỗi người đi một ngã. Để tránh sự đổ vỡ đáng tiếc này, trước khi bước vào hôn nhân, các bạn trẻ cần được hướng dẫn cặn kẽ để không ngỡ ngàng hay thất vọng. Nhưng trái lại, biết cách sống như thế nào để vợ chồng hòa hợp với nhau trong tình yêu thương, mang lại hạnh phúc cho nhau và gắn bó với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Để đạt được điều đó, chúng ta cần biết hôn nhân là gì, hôn nhân đòi hỏi gì nơi ta, ta có trách nhiệm gì trong hôn nhân, và hôn nhân mang lại ích lợi gì cho cuộc đời chúng ta. Người ta định nghĩa hôn nhân bằng nhiều cách, tùy theo kinh nghiệm và cái nhìn của mỗi người đối với hôn nhân. Người có một hôn nhân không hạnh phúc, có thể xem hôn nhân như là bản án chung thân, khi đã mang vào, không thể nào gỡ ra được nữa. Có người thì nghĩ hôn nhân là một trường học, trong trường đó, hai vợ chồng cùng học hỏi và cùng tăng trưởng với nhau, và giúp nhau trở nên người trưởng thành. Một số những người tin Chúa thì định nghĩa hôn nhân như sau. Hôn nhân là giao ước trọn đời giữa hai cá nhân, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài. Người khác thì định nghĩa, hôn nhân là sự cam kết trọn vẹn của hai người tin Chúa, cam kết với Chúa và với nhau rằng sẽ yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và trung thành với nhau suốt cả cuộc đời như lời Chúa dạy. Cũng có người cho hôn nhân là một tiến trình huấn luyện Chúa dùng để khiến chúng ta trở nên người trưởng thành trọn vẹn như ý Ngài muốn. Sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên trong Thánh Kinh, ở chương thứ nhất và chương thứ hai cho chúng ta biết về nguồn gốc của hôn nhân. Theo các đoạn kinh thánh này, hôn nhân không phải là sản phẩm của con người, vì không phải do ý người đặt ra, nhưng hôn nhân là một định chế do Đức Chúa Trời thiết lập. Chúa biết loài người không thể sống một mình, nên Ngài đã thiết lập hôn nhân để mang lại hạnh phúc cho con người. Kinh Thánh cho biết, lúc ban đầu, xung quanh ông Adam có đầy đủ các loài thú vật. Có lẽ ông trò chuyện với chúng, rồi đặt tên cho chúng. Nhưng Adam vẫn cô đơn, vì ông và những thú vật đó khác xa nhau. Ông cần có một người bạn giống như ông, để tâm tình và giúp đỡ ông. Đức Chúa Trời biết nhu cầu của Adam. Ngài biết loài người ở một mình không tốt, nên Ngài đã làm nên một người giúp đỡ, giống như Adam. Theo lời Thánh Kinh dạy, Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân với những mục đích sau đây. Thứ nhất, để con người khỏi cô đơn. Thứ hai, để con người sinh sản thêm nhiều. Mục đích thứ ba của hôn nhân là để con người cùng nhau quản trị trái đất và muôn vật trên đất. Mục đích thứ tư là để giúp người tin Chúa biết bổn phận của mình đối với Chúa. Và mục đích thứ năm, để giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa đối với Hội Thánh của Ngài. Hôn nhân là một định chế cần thiết cho con người. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời tạo dựng đều cần thiết cho đời sống con người. Không những hôn nhân cần thiết, nhưng cũng là điều tốt đẹp. Vì Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Trời tôn trọng hôn nhân. Tác giả thư Hebrew viết, mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những quan niệm sai lầm về hôn nhân và định nghĩa đích thực của hôn nhân. Đây ít lâu, chúng tôi có dịp làm quen với một thanh niên Việt Nam nọ. Anh có vẻ hiền lành và cũng là người đàng hoàng. Anh qua Mỹ đã khá lâu, hiện đang vừa đi làm vừa đi học thêm. Sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện thêm với anh, chúng tôi ngạc nhiên khi biết anh đang sống chung với một người bạn gái. Hai người chưa cưới hỏi gì cả, nhưng sống chung trong một căn apartment. Khi chúng tôi hỏi thăm thì anh cho biết sở dĩ hai người thuê chung một nơi như vậy là vì muốn để dành tiền để mai mốt làm đám cưới. Có lẽ quý vị cũng thấy đây là điều không đúng, không nên làm. Tuy nhiên chúng tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cha mẹ của đôi bạn trẻ này biết điều đó, nhưng không có ý kiến gì cả. Không những chỉ các bạn trẻ vì bị ảnh hưởng tự do của văn hóa ngày nay nên làm điều sai quấy như thế, nhưng trong số những người đã lớn tuổi cũng không thiếu những người có đời sống phi luân thường đạo lý, nhất là trong liên hệ nam nữ. Biết bao nhiêu người đã có vợ có chồng đàng hoàng, nhưng vẫn lén lút gian díu với người khác. Có người thì công khai bỏ vợ bỏ chồng để sống với người mình yêu. Chúng tôi xin đặt chữ yêu đó trong ngoặc kép. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì người ta đã xem thường hôn nhân. Đối với người Việt chúng ta xưa nay, quan hôn, tang tế là những việc quan trọng trong đời người. Vì thế luôn luôn có những lễ nghi, những nguyên tắc mà mọi người tôn trọng. Thật ra thì ngày nay về việc cưới hỏi, chúng ta thường có khuynh hướng tổ chức thật lớn, thật rình rang sang trọng, là dịp để mọi người phô trương áo quần, nữ trang, xe cộ, vân vân. Nhưng có nhiều đám cưới không còn ý nghĩa gì cả, vì cô dâu chú rể đã sống chung với nhau, chứ không phải là đôi tân hôn trinh nguyên trong ngày cưới theo như truyền thống ngày trước. Theo lời Thánh Kinh dạy, hôn nhân là điều do chính Thiên Chúa là Đấng tạo hóa thiết lập, và Ngài dạy chúng ta phải tôn trọng và bảo toàn hôn nhân. Hôn nhân là căn bản của gia đình, và gia đình là nền tảng của xã hội con người. Tất cả các loài vật Chúa tạo dựng đều có hai phái tính và đều sinh sản thêm nhiều. Nhưng chỉ có con người là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có ý thức về luân lý và đạo đức, có những định chế về hôn nhân và gia đình. Hôn nhân là điều tốt đẹp và ích lợi mà Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng một số người có những quan niệm sai lầm về hôn nhân. Quan niệm sai lầm đầu tiên là cho rằng hôn nhân là một quan hệ không thánh khiết. Một số người có cái nhìn sai lệch về hôn nhân, cho rằng hôn nhân là không tốt đẹp và không trong sạch. Những người này cho rằng sự kết hợp giữa nam và nữ, kể cả sự kết hợp của những người chính thức là vợ chồng, là điều không thánh khiết. Nói một cách khác là có những người cho rằng tình dục, ngay cả tình dục trong hôn nhân, là điều xấu xa, không tốt. Vì nghĩ như thế nên những người này ép mình sống độc thân, là lối sống ngược với tự nhiên. Chính vì thế mà một số những người đó đã ngã vào cám dỗ và phạm tội, có khi đời sống còn tội lỗi hơn những người có gia đình nữa. Thật ra theo lời Chúa Giê-xu dạy trong Kinh Thánh, chỉ những người được ơn đặc biệt của Chúa mới có thể sống độc thân. Hôn nhân là điều không những cần thiết cho con người, nhưng cũng là điều tốt đẹp và thánh khiết vì Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân trước khi tội lỗi xen vào thế giới loài người. Theo lời Chúa dạy, nếu không được ơn Chúa và không vì tiếng gọi của Chúa, không ai có thể sống độc thân. Nếu chúng ta cố gắng sống độc thân để tránh những phiền toái và trách nhiệm của đời sống vợ chồng, chứ không phải vì được Chúa kêu gọi, chúng ta sẽ khó có thể chống lại cám dỗ. Có những người biết mình không thể sống độc thân, nhưng vì luật lệ của tôn giáo bắt buộc phải sống độc thân, những người đó phải hãm mình một cách khó khăn, và vì thế thường dễ ngã vào tội lỗi dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Đức Chúa Trời đã tuyên bố loài người ở một mình không tốt. Sao chúng ta lại cố gắng ép buộc mình phải sống một mình để rồi không thắng nổi cám dỗ mà phạm tội với Chúa? Quan niệm sai lầm thứ hai là quan niệm cho rằng hôn nhân không cần thiết. Ngày nay, với ảnh hưởng của tự do và cá nhân chủ nghĩa, một số người quan niệm rằng hôn nhân và gia đình tổ chức theo lề lối thông thường từ xưa đến nay là điều không cần thiết. Vì quan niệm như thế nên những người này sống chung với người khác phái như vợ chồng mà không làm đám cưới, không có hôn thú. Họ chỉ kể mình là bạn của nhau, chứ không kể mình là vợ chồng của nhau, và cũng không cam kết ràng buộc với nhau suốt đời. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp những thanh niên thiếu nữ Việt Nam vì sống xa các bậc phụ huynh, xa ông bà cha mẹ, nên đời sống cũng rất là buông thả. Khi yêu nhau thì cứ sống với nhau, chứ không theo những nghi thức cưới hỏi đàng hoàng. Nếu chúng ta xem thường hôn nhân, hay cho định chế hôn nhân và gia đình là điều không cần thiết, là chúng ta chống lại luật định của Thiên Chúa. Vì Chúa đã thiết lập hôn nhân và gia đình để giữ con người trong đạo đức và lễ giáo. Những người cho rằng hôn nhân không cần thiết, vẫn sống chung với người khác phái mà không cam kết ở đời với nhau, không ràng buộc với nhau như vợ chồng, cũng không có trách nhiệm gì với nhau. Khi nào không thích nhau nữa thì họ bỏ nhau để đi tìm người khác. Đây là những người có đời sống trụy lạc và tội lỗi. Kết quả của những đời sống đó là bệnh tật, đau đớn về thể xác và sự chết đời đời của linh hồn. Ngày nay trong những xã hội Tây Phương cũng như Đông Phương, số người sống chung với nhau mà không ràng buộc trong hôn nhân ngày càng gia tăng, khiến nền tảng của xã hội bị lung lay, nền đạo đức ngày càng băng hoại. Ước mong chúng ta không ai có những chủ trương sai lầm và nguy hại như thế. Trái lại, là người kính sợ Chúa, chúng ta muốn sống một đời sống trong sạch, tốt đẹp, xứng đáng là người mang ảnh tượng của đấng tạo hóa. Những người sống trong lề luật và tiêu chuẩn của Chúa sẽ được hưởng hồng ân của Ngài. Còn những người cố ý chọn con đường tội lỗi, chống lại luật lệ của Chúa, sẽ phải gánh lấy những hậu quả kinh khiếp. Kinh Thánh dạy về những người sống theo xác thịt như sau. Kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trích thư Roma chương 8 câu 5 đến câu 8. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, các việc làm của xác thịt là gian dâm, ô uế, luân tuồng, vân vân. Thế ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy hai quan niệm sai lầm thông thường về hôn nhân là hôn nhân là một quan hệ không thánh khiết, hôn nhân không cần thiết. Một quan niệm sai lầm thứ ba nữa là hôn nhân không phải là vấn đề nghiêm trọng. Ngày nay có một số người không xem trọng hôn nhân theo như tiêu chuẩn chung của xã hội và theo lời Chúa dạy. Trái lại họ sử dụng hôn nhân theo ý riêng để mang lại lợi ích cho chính mình, hoặc để đạt được điều mình mong muốn. Những người xem hôn nhân không quan trọng, không nghiêm trọng, thường dùng hôn nhân làm phương tiện để đạt được những điều họ toan tính. Chẳng hạn như có người sẵn sàng làm hôn thú giả với người khác để kiếm được một số tiền lớn. Có người thì giả vờ lấy vợ lấy chồng để được đi ra khỏi nước. Cũng có người lấy vợ lấy chồng không phải vì tình yêu, cũng không có ý định chung sống với người đó suốt đời, nhưng chỉ vì muốn được hưởng gia tài hoặc được một điều lợi lộc nào đó do cuộc hôn nhân đem lại. Trong cộng đồng ngày nay, chúng ta còn thấy có những người sống với nhau như vợ chồng. Thật ra họ là vợ chồng, nhưng không làm hôn thú và không nhận mình là vợ chồng, để được hưởng những đặc quyền xã hội dành cho người không có gia đình. Ngoài ra cũng có những người xem nhẹ hôn nhân và xem nhẹ tội gian dối để đạt được điều mình muốn. Chẳng hạn như đã có gia đình, nhưng khai là chưa có gia đình để được đi ra nước ngoài. Cũng có người đã có gia đình nhưng nói dối là chưa để lấy thêm người thứ hai, thứ ba. Hoặc nói dối là mình còn độc thân để lừa gạt người khác. Những người xem thường hôn nhân và lợi dụng hôn nhân là định chế cao đẹp và thiêng liêng do Thiên Chúa đặt ra để làm những điều sai quấy, sẽ không tránh được hậu quả của việc mình làm. Thánh Kinh dạy, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những ý nghĩa đích thực của hôn nhân và những lợi ích chúng ta nhận được khi sống theo lời Chúa dạy trong quan hệ với người bạn đời. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. chưa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài xóa ngát thương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nàng trong con tim, Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con qua dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tim chưa là tình yêu. Ngài thương con qua dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tim chưa là tình.
Quý thính giả vừa nghe tiếng hát Lệ Hằng trong bản nhạc Ngài có đó, trích trong CD Nguyện cầu 2 của Trung tâm Hải Âu.